thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách Huấn Ca, chúng ta thấy Ben Sira cũng đề nghị trở lại giáo lý cổ điển Do Thái liên quan tới cuộc sống sau cái chết. Nó đặc biệt mang ảnh hưởng giáo huấn của sách Đệ Nhị Luật chương 28, đề cập tới các phước lành và các chúc sữ được biểu lộ ra qua những gì liên quan tới cuộc sống vật chất của con người. Sau khi chết, người lành kẻ dữ đều phải xuống sống trong Seol hay âm ti âm phủ, là nơi không có ánh sáng và niềm vui, một sự sống còn mơ hồ và khổ sở. Phần thưởng hay án phạt được hiện thực ngay trong cuộc sống trên trần gian này, hoặc trong khi chết, hay sau cùng trong ký ức mà từng người để lại đằng sau. Lúc chết là lúc bén mở cho thấy cung cách sống của từng người. Trước hết, Ben Sira khẳng định lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa. Vì Đức Chúa là đấng nhân từ và hay thương xót, người thứ tha tội lỗi và cứu vớt trong lúc gian truân. Chính vì thế nên con người phải tin tưởng để được chở che. Tác giả cũng khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ trả cho con người theo lối họ đã sống. Trong ngày mệnh chung, trả cho con người theo lối họ đã sống đối với Đức Chúa là chuyện thật dễ dàng. Khổ cực một giờ làm quên lạc thú, đến cuối đời công việc của con người mới lộ ra. Đừng khen ai có phúc trước khi họ lìa đời, vì nhìn vào con cái, người ta sẽ biết họ. Chính vì thế tác giả khuyên con người đừng đợi đến phút cuối đời mới ăn ở liêm chính. Và hãy nhớ đến cơn thịnh nộ trong những ngày cuối cùng, đến giờ báo oán khi Thiên Chúa ngảnh mặt đi. Vì viễn tượng cái chết như biến cố dứt điểm cuộc sống con người, nên dân Do Thái quan niệm phải sống làm sao để lưu danh cho con cháu và hậu thế, để còn được người ta nhắc nhở đến và tưởng niệm. Miêu tả chân dung của kinh sư khôn ngoan, Ben Sira viết, nhiều người sẽ ngợi khen người ấy thông minh, trí thông minh đó sẽ không bao giờ bị quên lãng, hình ảnh người ấy sẽ không phai mờ, và danh thơm sẽ trường tồn qua muôn thế hệ. Muôn dân sẽ truyền tụng đức khôn ngoan của người ấy, và cộng đoàn sẽ lớn tiếng ngợi khen. Nếu người ấy sống lâu, sẽ để lại danh thơm hơn cả ngàn người khác, và sẽ thỏa lòng khi an giấc ngàn thu. Vì cho rằng án phạt được thực hiện ngay trong cuộc sống trên trần gian này, nên cái chết của kẻ gian ác cũng đau đớn hơn. Khi chết, gia tài người ta thừa hưởng là côn trùng, sâu bọ và rắn rết. Ben Sira suy tư về cái chết và cuộc sống con người như sau. Kể từ khi lọt lòng mẹ sinh ra, cho đến lúc trở về lòng đất mẹ, mang thân phận con người, ai cũng canh cánh bên lòng một nỗi lo, là con cháu Adam, nợ phong trần đương nhiên phải trả. Điều không ngừng ám ảnh khiến lòng người sợ hãi âu lo là cứ phải nghĩ rằng mình đang chờ chết. Từ bậc vua chúa trên ngai vinh hiển, đến kẻ cùng đinh chân lấm tay bùn, từ người cân đai áo mão đến kẻ khô rách áo ôm, ai cũng đều giận dữ, ghen tương, đều băn khoăn lo lắng, rồi sợ chết, rồi hận thù cãi cọ. Nhưng trong chương 40, Ben Sira lại khuyên con người đừng sợ hãi cái chết, vì đó là điều Thiên Chúa đã ấn định cho con người, nên không cần phải cưỡng lại. Hỡi tử thần, nhớ đến ngươi thật là cay đắng, đối với ai đang an hưởng tài sản của mình. Đối với người không phải âu lo, người thành công trong hết mọi việc, người còn khỏe mạnh để hưởng thú vui. Hỡi tử thần, phán quyết của ngươi hay thật đối với kẻ bần cục, với người thiếu sức khỏe, với người già nua tuổi tác, lo lắng chăm chiều, với người tuyệt vọng, không còn kiên nhẫn nữa. Con đừng sợ án chết, hãy nhớ rằng có những kẻ đã đi trước con, và sẽ có những người theo sau. Đó là điều Gia-vê đã quyết định cho hết mọi người phàm, tại sao cưỡng lại điều đấng tối cao đã muốn? Dù người ta sống được 10 năm, 100 năm hay cả ngàn đời đi nữa, thì trong âm phủ chẳng ai trách móc đâu. Ở đây chúng ta thấy Ben Sira, một đàng coi cái chết là số phận của con người, đàng khác vẫn duy trì giáo lý Do Thái liên quan tới Seol hay âm ti âm phủ. Như vậy, Thiên Chúa tưởng thưởng cho con người những gì? Ben Sira kể ra các việc làm của con người được Thiên Chúa tưởng thưởng, trước hết là biết sống hiếu thảo và lo lắng cho cha mẹ. Xem ra tác giả khẳng định rằng sống như thế là được cứu độ. Hỡi các con hãy nghe cha đây, và làm thế nào để các con được cứu độ? Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Hãy thờ kính cha mẹ bằng lời nói việc làm để nhờ người mà con được chúc phúc. Hãy săn sóc cha con khi người đến tuổi già. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông. Chớ cậy mình sung sức mà khinh rẻ người, vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng và sẽ đền bù tội lỗi cho con. Thiên Chúa sẽ nhớ đến con ngày con gặp khốn khó, và các tội con sẽ biến tan như sương muối biến tan lúc đẹp trời. Như thế, sống hiếu thảo đối với cha mẹ là đền bù tội lỗi của chính mình. Thứ hai là sống bác ái với người nghèo, trợ giúp người túng thiếu, kẻ quá bụa và trẻ mồ côi. Nước dập tắt lửa hồng, bố thí đền bù tội lỗi, kẻ khốn khổ nài xin con đừng từ chối, gặp người nghèo con đừng ngoảnh mặt đi, đừng làm ngơ không nhìn đến kẻ thiếu thốn. Hãy lắng nghe kẻ nghèo và nhã nhặn chào lại họ. Đối với trẻ mồ côi, con hãy xử như một người cha, và với mẹ của chúng, hãy xử như một người chồng. Được vậy, con sẽ nên như người con của Đấng Tối Cao. Trong chương 29, bên Sira còn nhắn nhủ thêm, hãy rộng lượng với kẻ nghèo hèn, đừng chần chừ khi phải bố thí. Theo luật dạy, con hãy đón tiếp kẻ khó nghèo, vì họ túng quẫn. Đừng để họ ra về tay trắng. Hãy bỏ tiền ra giúp người anh em bạn hữu, đừng đem chôn dưới đá kẻo nó hư đi. Rộng tay bố thí là con chất đầy kho lẫm, và con sẽ thoát khỏi mọi nỗi gian nguy. Của bố thí sẽ nên vũ khí giúp con chống địch thủ lợi hại hơn cả khiên giày giáo nhọn. Thứ ba là các hiến lễ. Việc dâng lễ đi đôi với tuân giữ lề luật. Tuân giữ lề luật là làm cho lễ phẩm thêm phong phú, gắn bó với lệnh truyền là dâng lễ kỳ an. Tỏ lòng biết ơn là dâng bột tinh hảo, làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen. Từ bỏ gian tà thì đẹp lòng Đức Chúa, chấm dứt bất công là dâng lễ đền tội. Bên Sira khuyên mọi người dâng các lễ vật như luật truyền và tôn vinh Thiên Chúa với lòng quảng đại, không xén bớt, và dâng cúng mọi sự với nét mặt tươi cười, dâng hiến của thập phân một cách hân hoan vui vẻ. Dâng cúng cho Thiên Chúa tùy theo những gì người ban tặng và tùy theo khả năng có được, vì Thiên Chúa là Đấng thưởng công và sẽ trả lại cho con gấp 7 lần. Trong phần cuối cùng của chương 35, bên Sira đề cập tới sự công minh và lòng thương xót của Thiên Chúa, đặc biệt đối với những kẻ khó nghèo. Ngài không nhận của hối lộ, cũng không nhận hy lễ bất chính. Ngài là thẩm phán xén xử không thiên vị ai. Nếu con người hay thiên tư và vì lợi lộc làm hại kẻ nghèo hèn, thì Thiên Chúa nghe lời kêu xin của người bị áp bức. Thiên Chúa không coi thường lời khấn nguyện của kẻ mồ côi hay tiếng than van của người quá bụa. Nước mắt chan hòa của kẻ quá bụa cáo tội kẻ đã khiến cho bà phải khóc. Sau khi khẳng định Thiên Chúa chấp nhận lời kêu xin của những kẻ phục vụ Ngài, bên Sira nói, lời kêu xin của họ vọng tới các tầng mây. Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm. Lời nguyện chưa tới đích, họ chưa an lòng. Họ sẽ không rời đi bao lâu Đấng Tối Cao chưa đoái nhìn, chưa xét xử cho người chính trực và thi hành công lý. Vì không biết kêu cứu ai, nên người nghèo chỉ cậy trông nơi lòng xót thương của Thiên Chúa, và họ kiên tâm chờ đợi. Chúng ta có trước mắt hình ảnh của người đàn bà trong Phúc Âm tới gõ cửa nhà quan tòa xin ông can thiệp và xét xử cho bà. Vì bà cứ kiên trì nài nẵng và quấy rầy, vị quan tòa tuy không sợ Thiên Chúa, nhưng cũng làm theo lời xin của bà để được yên thân. Ai xin sẽ được, ai tìm sẽ thấy, ai gõ cửa sẽ được mở cho. Cũng thế ở đây, người tin tưởng nơi Thiên Chúa, kiên trì kêu xin cho tới khi Thiên Chúa xét xử cho người chính trực và thi hành công lý mới thôi. Và bên Sira kết luận, Đức Chúa không chỉ hoãn, không bắt họ đợi lâu, sẽ đến lúc người đập gãy lưng bọn tàn ác và báo oán chư dân, sẽ đến lúc người tiễu trừ lũ gạo ngược, đập tan vương trượng ác nhân, sẽ đến lúc người trả cho ai nấy việc họ làm và xét xử hành động của người ta theo ý hướng của họ, sẽ đến lúc người phân xử cho dân người, khiến họ vui mừng vì được người thương xót. Đẹp thay lòng thương xót của người giữa buổi gian truân, khác chi mây trời đổ mưa mùa nắng hạn. Với hình ảnh tuyệt đẹp này, bên Sira kết thúc chương 35 đề cao lòng xót thương của Thiên Chúa. Trong viễn tượng của sự thưởng phạt và cuộc sống sau cái chết, điều tác giả khẳng định trong chương 48 câu 11 về ngôn sứ Elia khiến chúng ta kinh ngạc. Phúc cho ai được nhìn thấy ông và cho kẻ được an nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa, vì cả chúng tôi chắc chắn cũng sẽ được sống. Đây là kiểu diễn tả duy nhất liên quan tới khuynh hướng cứu thế trong sách Ben Sira. Nó trái nghịch với quan điểm của Ben Sira về đời sau, vì thế nó là một chủ trương cứu thế quốc gia trần gian và không có đấng Messiah.